Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Em an thì ngay đó mình chấm dứt cái buồn. Một khi mình có ý thức chánh niệm rồi thì làm chủ cái buồn đó. Giống như bây giờ cái đèn đang cháy, cái đèn đang cháy tự thấy không? Bây giờ muốn nó tắt dễ không? Dễ không? Lại nhấn tắt cái cục để tắt liền gì đâu. Khi buồn khởi lên, à buồn hả? Lại ngay vô cái nút chánh niệm đó, nhấn cái cục cái buồn hết trơn. Hiểu chưa? Sao hiểu không? Khi vừa nổi giận lên, tại vì khi mình giận lên mình thiếu chánh giác, mình là quên chánh giác, thì lại ngay cái nút chánh giác chánh niệm tắt cái cục cái là hết giận liền, có gì đâu. Dễ hay khó? Khó, người đó khó. Không biết mà tự sao tôi thấy vậy à. Nhưng mà chắc tại nhà tôi lâu, nó vừa nổi giận lên cái là nó, ủa giận hả, tồn tại trong tâm lâu quá vậy. Lại nhấn nút chánh niệm cái là tại sao giận, có gì đáng giận không? Mà dù có đáng giận nữa thì giận nó làm gì? Giận tức là trừng phạt mình. Mình mới hiểu rằng mình giận tức là trừng phạt mình, mình buồn tức là trừng phạt mình. Buồn giận buồn vui, những cái mà mình không thể lấy lại được. Ví dụ giờ mẹ mình chết, ai không buồn hả tử? Mà nếu buồn khổ hoài mẹ có sống lại không? Khi lúc đó thì chánh niệm tỉnh giác, mẹ con mình sống tới nay 50 năm tới đây hết rồi. Nghe, hết rồi. Mẹ đã qua đời khác, mẹ có chồng khác, có gia đình khác. Mình không buồn nữa, ngay đó mình lo trò bổn phận là xong thôi. Còn nếu mẹ chết rồi mà cứ buồn hoài, cha chết buồn hoài, người yêu đi lấy chồng lấy vợ rồi cứ buồn hoài, lấy thơ tình ra coi khổ đau hoài. Có nhiều người là cứ khổ đau hoài, cứ phiền não hoài. Đó là tự mình trừng phạt mình, tự mình hạ mình, thiếu đi chánh niệm. Rồi tự nghe chưa? Người Phật tử biết cách tu rồi đó thì sẽ không còn để cho thất tình lục dục nó làm chủ tâm mình nữa. Phật tử đồng ý đêm này không? Đó, cho nên đó là tôi nói về cái cách tu. Người Phật tử phải biết cách tu, mà cái cách tu này là cách tu theo Phật giáo nguyên thủy, là nguyên thủy từ lời Phật dạy. Đó là cái pháp môn hiểu biết, pháp môn biết, pháp môn giác ngộ. Pháp môn này thì không cần niềm tin, không cần cái gì chẳng, chỉ cần biết mà thôi. Phật tử nghe kiểu pháp môn này không? Thì dù Phật tử tu pháp môn nào, nhưng mà thiếu cái biết, tức là chánh niệm. Mà thiếu chánh niệm rồi á thì mình bị phiền não đau khổ. Con người mà Phật tử để kỹ đi, người đời á, mà khi mà nó rơi trong cái buồn rồi hen, là cái buồn nó nhận chìm luôn, phải không? Buồn quá không biết làm cái gì. Đi nhậu chơi cho vui, mà càng nhậu thì càng buồn thêm. Ở gần đại xá tôi có cái ông đó, có vợ nghèo khổ lắm Phật tử. Rồi cái anh ta cứ buồn uống rượu hoài, uống rượu để quên đi cái nỗi buồn thân phận gia đình nghèo. Nhưng mà khi anh ta uống rượu thì tạm quên, nhưng mà khi anh ta tỉnh dậy rồi thì cái nghèo nó còn không? Cái nghèo còn đó, nhà dột còn đó, con cái nheo nhóc còn đó. Anh ta đi nhậu nữa rồi tạm quên, trong lúc say bí sĩ thôi. Nhưng mà tỉnh lại thì thực tại còn đó. Giống như một con chùa nó bị con sư tử rượt ăn thịt, nó quảng hồn nó chạy. Nó chạy là sao tử không? Nó chạy nó trốn cái sự chi đuổi của con sư tử. Thì nó vừa chạy tới cái khu rừng đó, nó thấy có một cái hang động, nó vội vàng nó chung vào hang động đó để nó trốn cái sự chi sát con sư tử. Nhưng mà cái hang động này nó vừa tới cái bụng nó thôi, nó chung vô đó rồi nó đưa cái mông ra ngoài, mà nó không thấy sư tử nữa, nó yên tâm rồi, sư tử không bao giờ bắt được ta. Mà nó quên rằng cái hang động này nó chỉ chung vô tới cái bụng thôi, còn cái mông đưa bên ngoài. Sư tử đến vô cái mông bấu mông lôi, mày ra xé ăn thịt. Thì tất cả những cái mà chạy trốn nỗi buồn, nỗi khổ đau thất vọng cuộc đời này đó, giống như con chuồn mà chạy trốn sư tử, nhưng mà chạy trốn lũi đầu vô đó, nhưng mà cái mông vẫn đưa ra ngoài thôi. Thực tại vẫn là thực tại, làm sao chạy trốn? Bây giờ cái người tu là giáp mặt với thực tại, giáp mặt với nhân quả. Tại sao mình khổ gì như vậy? Mà tới nghe kịp chưa? Cho nên Đức Phật dạy, chư tổ dạy chúng ta đó, nếu mình sanh ra đời mình gặp những cái hoàn cảnh đau khổ bất hạnh, cuộc sống mình nó buồn nhiều hơn vui đủ thứ đó, thì mình phải biết đây là cái nghiệp quả của sinh mệnh. cái sinh mệnh mình sanh ra nè, mình sanh ra có cái sinh mệnh này, tại sao người ta có cái sinh mệnh đẹp mình xấu. Phật tử nên nhớ rằng toàn bộ cái sinh mệnh mình, cái gì cũng là nghiệp quả, từ cái làn da, cái mái tóc, từ cái là nụ cười, ánh mắt, tất cả nghiệp quả. Có người sanh ra với làn da trắng hồng, còn mình sanh ra nước da mình Campuchia bên đích. Được cái mình khổ với cái làn da. Tại sao người ta phụ nữ người ta làn da đẹp, mình làn da sao đang thui. Đó cũng là cái nghiệp quả. Nhưng mà mình biết nghiệp quả rồi thì mình phải biết đó là nghiệp quả. Thì mình biết nghiệp quả rồi thì chấp nhận cái nghiệp quả đó. Chứ làm sao thay đổi được? Giờ sao thay đổi đi tẩy trắng hết không? Tẩy không? Coi chừng tẩy trắng nó chóc da luôn ha. Rồi người ta con mắt ta ngay con mắt mình nhìn có một bên nè. Cũng là cái nghiệp quả đó phải không? Đó, hàm răng ta đều đặn, hàm răng mình là bằng nạo bên dừa bên tre. Rồi người ta là tâm trí người ta sáng suốt, tâm trí mình nó khùng khùng điên. Có nhiều người sanh ra tưởng tưng khùng khùng điên ba trận, đó cũng là cái nghiệp quả đó. Thấy nghe kịp chưa? Thì bây giờ đối với nghiệp quả đó, mình phải biết đây là nghiệp quả, nghiệp nhân của mình tạo ra, bây giờ nó hình thành cái nhân quả rồi, không thể tránh đâu được. Phật tử nghe kịp chưa? Thì phải biết đó là nhân quả, rồi phải biết chấp nhận, phải biết chấp nhận, rồi phải biết cách tu để chuyển đi nghiệp quả đó. Bây giờ tu sao? Chư Thánh Tổ dạy mình có hai cách tu đối với cái nghiệp quả của sinh mệnh á. Bây giờ hai cách tu là trước sám sau tu. Trước sám sau tu, tính nghe kịp chưa? Tức là cái người mà nghiệp quả nặng á, phải biết đó là nghiệp quả đời trước mình tạo ra, rồi phải biết chấp nhận cái nghiệp quả đó, không quán trời quán Phật, không chửi đời hận đời thù đời đó. Rồi phải biết cách tu, mà biết cách tu là phải chuyển hóa nó bằng cách là, chư Tổ dạy là trước sám sau tu. Trước sám là phải lễ bái sám hối. Cái người đó là đi vô chùa, vô tịnh xá hay ở nhà là phải thường xuyên sám hối. Mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi ngủ làm lên bàn Phật mà sám hối. Bạch Đức Thế Tôn, nghiệp căn đời trước con quá sâu nạn, kiếp này con sanh ra con không cao bằng ai, con không đẹp bằng ai, con xấu xí, rồi con không có chồng giàu sang như ai, hoàn cảnh con khổ đau, nghiệp trước con nặng nề quá, con xin thành tâm con sám hối nghiệp tội quan khiên cho con, cho đời trước được tiêu. Rồi vô chùa cũng sám hối. Tôi nói thiệt Phật tử, nếu Phật tử nào mà thiếu phước thiếu duyên á, nghiệp căn mà sâu nặng á, mà vô đã chỉ biết tu thôi mà không biết sám hối á, là coi chừng á, tu nó khảo cho mà coi, đúng không? Đúng không? Là phải biết sám hối. Nếu nghiệp trước nặng sám hối rồi sao mới là tu. Bây giờ tu á, sám hối là thứ nhất ha. Rồi tu á là tu làm sao? Không phải tu là ngồi lim dim nó mô Phật. Rồi vô làm biến á, ta dọn cho ăn á, ăn đã rồi ngủ á, rồi bữa nay tôi tu rồi tôi không làm gì hết trơn á. Coi chừng nha. Nếu mà không có phước đức mà vô đây thọ bát quan trai đó mà ngồi ăn công rồi vô đêm đêm ngủ mà để cho người ta phục vụ nấu nướng cơm nước em, coi chừng á tổn phước. Tại vì phước báo mình kém quá mà ngồi không đó mà ăn đi, đúng không Phật tử? Cho nên phải tu cái pháp không phải ngồi đêm đêm mà phải tu cái pháp quảng kết thiện duyên, nghe rõ không? Quảng kết thiện duyên. Quảng kết thiện duyên là sao? Ví dụ kiếp này mình nghèo nè, mình xấu xí nè, rồi mình là không bằng ai nè, vật chất thì không bằng ai nè, thì bây giờ vô đây mình phải quảng kết thiện duyên là phải làm công quả, mình lo phục vụ cho đại chúng, dọn dẹp quét tước phục vụ để đi chán, lo cho những người xuất gia đạo đức, lo cho huynh đệ đạo tràng, rồi mình cứ lo công quả, coi phụ giúp huynh đệ gì, gặp ai mình cũng thân thiện hết. Ví dụ giờ tôi hỏi tử tịnh xá Ngọc Tân mình á, mà có một tử rất nghèo rồi xấu xí tà nguyền đi, nhưng mà vô đây không có canh trị ai, vô đây gặp người nào cũng vui vẻ kết thiện duyên, chị có gì để em làm cho, trời chị xách đồ nặng quá đưa đây, mình không phải nịnh nhưng mà phụ giúp những người cũng vừa, rồi quét tước dọn dẹp nha, rồi là lo cho đạo tràng, lo phục vụ tăng chúng, người đó dễ thương không bà tử? Tôi nói thiệt, người nào mà sanh ra nghiệp quả sinh mệnh nặng quá, xấu xí bằng cùng nghiệp quả chứ nặng, mà cái tâm á biết hỷ xả, biết là cách tu rồi đó, thị xã không cái gì tật đó ai đó, thì ai cũng thương hết á, với sư cô cũng thương, tôi cũng thương nữa, đúng không? Thì cái người đó mà nếu mùa trung thu này bánh có bánh trung thu ăn mệt luôn á, đúng không? Đúng không cười? Còn bây giờ đã nghèo nè, xấu xí nè, tật nguyền nè, thua súc, mà vô đây cả năm ngang rồi chảnh rồi ganh tị rồi tật đố rồi nói xấu này xấu kia rồi làm biến rồi gian tham trộm cắp, người đó còn thương nữa không? Thấy ghét thêm đi đâu phước thì đừng vô chùa tôi à. Phật tử thấy không? Cho nên phải tu hai pháp là trước sám sau tu, đúng không? Trước sám hối cho nghiệp rồi sau tu. Mà tu đây không phải ngồi đêm diêm ngồi làm bà người ta, mà phải lo công quả, bếp núc dọn dẹp, thì lâu ngày cái nợ xưa đó từ từ, nợ xưa quan trái cũ á từ từ nó mới tiêu mòn, rồi phước đức mới sanh ra được. Con nghèo khổ mà vô đây muốn làm ông nội, vô mà ngồi tu lim dim còn nói xấu này xấu người kia nữa, thì người này trộn phước chết, tu không bền. Phật tử đồng ý không? Đó là cái người biết cách tu đó. Bây giờ chúng còn 15 phút nữa, chúng ta bước lên cái lãnh vực cao hơn. Hồi nãy là tôi nói về cái lãnh vực tu nguyên thủy, bây giờ bước lên cái lãnh vực tu theo đại thừa đó. Thì Phật tử biết trong kinh Duyên Giác á, thuộc hệ đại thừa đó, thì trong kinh Duyên Giác Đức Phật á, trong đó có dạy rằng á, chi quyển tức ly, ly quyển tức giác. Chi quyển tức ly, ly quyển tức giác. Chi là biết, cũng là biết. Quyển là không thật. Khi mình biết sự đời các pháp, sự dinh nhục cuộc đời này không có thật, thì tức là không, mình biết nó không thật thì mình lìa nó liền. Tức ly, ly là lìa. Phật tử nghe rõ không? Thí dụ như giờ Phật tử, người ta cho Phật tử chiếc xe Honda bằng giấy, cái loại mà cúng cô hồn các đảng ngầm hủ đó, Phật tử có ham không? Trời ơi, xe bằng giấy mà ham cái gì? Biết đó là xe giả, phải không? Biết xe bằng giấy là giả, thì đó là chi quyển. Hiểu rõ chưa? Chi quyển là biết nó không thật. Chứ xe giả có không? Có, nhưng mà không thật. Cái chữ quyển có nghĩa là có mà không thật, đó là chi quyển. Mà chi quyển biết đó là quyển không thật, tức là lìa đâu có tham. Còn bây giờ mình nhìn chiếc xe Honda mà mình cho thiệt á, nó có thiệt không? Nếu mà mình phạm vô nhìn nó thiệt, mình mới ham chiếc xe tay ga. Nhưng mà cái ngược trí tuệ nó cũng là giả. Tại vì nó duyên hợp giả có. Khi mình biết nó là giả, nó chỉ là cái phương tiện thôi, để cho mình hành đi làm ăn công chuyện hành đạo ấy thôi. Mình biết nó, mình không tham lắm. Đó là chi quyển tức đi. Phật tử nghe điểm này chưa? Cái nói mà chi quyển, cái quyển trong nhà Phật có chữ quyển giống như thế này. Ví dụ như bữa nào, ví dụ tôi múc một thau nước, tôi để giữa trời vào cái đêm rằm, thì mặt trăng nó hiện trong thau nước, phải không Phật tử? Tôi đố Phật tử mặt trăng trong thau nước có hay không? Nó có không đúng. Nếu có thì mò vớt mặt trăng giùm tôi đi. Mà nói không thì thấy rõ ràng mặt trăng thau nước, rồi sao nói có? Cho nên á, nhà Phật dạy rằng á, có thì có từ mãi mai, không thì cả thế gian này là không. Kìa xem bọn nước dòng sông, ai hay không có? Có không là gì? Cuộc đời này có mà không, không mà có, nó tùy theo duyên nó thay đổi, cho nên nó không có thật. Hôm nay mình ngồi đây có không? Nhưng mà 30 năm nữa có không? Chết ráo chứ rồi. Tôi chết trước cho. Thì nó thành không rồi. Có là giả có, mà không á là giả không. Có là theo duyên mà có, không cũng theo duyên mà diệt. Mà cái thật có đó, đó là chân tâm của chúng ta. Hiểu chưa? Thì bây giờ bước lên đại thừa là chi quyển tức ly, ly quyển tức giác. Mình cứ nhìn cái gì, ôi, ví dụ cái bà đó bà chửi ha. Ôi, bà giỏi bà chửi tôi 30 năm nữa bà cũng chết á. Mà tôi nghe chưa? Có cái ông đó, có cái bà đó tự biết không? Bà dữ lắm. Bà vô bà chửi tôi dữ lắm mà tôi nhịn. Tôi nói trong bụng, bà chửi tôi giỏi lắm, 30 năm nữa thôi à. Ê, bà cao lắm bà sống được 10 năm nữa thôi. Thiệt, bây giờ nằm liệt đóng rồi. Bây giờ nằm một đống rồi, không còn cục cửa chứ. Nếu mình biết một ngày nào đó mình già, mình bệnh nằm trên giường, mà tôi nghe kêu không? Không còn chửi đổ ai nữa thì bây giờ giữ chi? Bây giờ hiền đi, ngay từ đây hiền đi, nói năng nhỏ nhẹ đi, để tới giờ bệnh nằm giường ta đi thăm là có sữa uống. Còn bây giờ ỷ còn sức khỏe, cái miệng nó còn là dữ dằn, cái mỏ nó còn nhọn là chửi cho dữ đi, tới giờ chết không ai đi đám ma, đúng không bà tử? Đúng không Thì đó là chi quyển tức ly, ly quyển tức giác. Cho nên cái người hiểu đạo rồi thì không còn giữ chi vậy. Giữ một thời nữa rồi nằm giường như cái bà đó, bà từ hai chửi tôi mới hai, tôi nghịch ý bà vậy. Cái bà ở sớm đâu tử, bây giờ nằm một chỗ không còn biết cái gì, rồi tôi phải qua tôi thăm dòm tôi thôi, dòm tấp 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 tay vậy nè, Tôi nói bụng hồi đó bà chửi tôi giờ chắp tay, nhưng mà tôi không có giận bà, tôi qua thăm bà. tôi đến nhà thăm bà. Tôi tự thấy phải không? Đó, đó là chí quyển tức ly, ly quyển tức giác. Thì chúng ta biết rõ mọi sự mọi đời, tất cả đều trên thế gian này đều từ tâm. Đó. Rồi bây giờ bước sang cái lãnh vực của thiền á. Thiền là tuyệt đối, thiền là cao hơn tất cả các phong khác. Thì trong bên thiền tông á, dạy mình á, như Phật tử biết, khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma mà từ Ấn Độ mà qua Trung Hoa truyền cái diệu đạo thiền tông giải thoát á, thì không ai tiếp nhận được cái thiền chánh pháp này hết. Đến nỗi mà vua Luân Vô Đế cũng không nhận được. Cho nên ngài Bồ Đề Ma lên núi Tung Sơn á, ngồi nhìn vào vách suốt 9 năm trời. Có chỗ nó 6 năm, có chỗ nó 9 năm. À, thì lúc bây giờ ông Huệ Khả đó mới đến đó là ông Huệ Khả đó mới tìm tổ, quỳ ở ngoài sân á, tìm tổ xin là cầu đạo. Thì tổ mới hỏi rằng ông đến đây ông cầu cái gì? Thì ông Huệ Khả nói rằng con đến đây cầu cái diệu đạo giải thoát. Thì tổ nói rằng với một chút lòng thành của ngươi mà ngươi cầu được diệu đạo giải thoát hay sao? Đó là ý ngài nói thôi. Thì Huệ Khả nghe nói vậy liền cầm cái gươm chặt đứt cánh tay, rớt trên tiết, máu đỏ loang cả tiết. Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma mới thấy Huệ Khả đó thành tâm cầu đạo, mới quay ra: vậy ông cầu pháp gì? Thì Huệ Khả nói rằng: bạch thầy, con cầu cái pháp an tâm. Tổ mới nói rằng: ngươi đem tâm đây ta an cho. Thì Huệ Khả nói là: bạch thầy, con tìm tâm không được. Thì ngay đó tổ bảo rằng: ta đã an tâm cho ngươi rồi đó. Thì chúng ta thấy lúc bây giờ tổ Bồ Đề Ma đó không dạy kinh điển, ngươi muốn an tâm là ngươi phải tu niệm Phật, ngươi phải bố thí, ngươi phải cúng dường, ngươi phải này cái kia, không có. Tổ Bồ Đề Ma nói là ngươi đem tâm, cái tâm không an ngươi đem đây ta an cho. Thì cái tâm nào không an? Tâm tham có an không? Tham muốn ta hoài tối ngủ được không? Không an. Tâm sân có an không? Tâm ganh ghét tật đố có an không? Tất cả những vọng tâm đều không an. Mà vọng tâm không có thật, khi mà nhìn lại nó mất rồi. Tổ nói là ngươi đem ra cho ta an cho. Thì khi mà ông nói: bạch thầy, con tìm tâm không có. Thì tổ nói rằng ta đã an cho ngươi rồi đó. Như vậy Phật tử biết cách an tâm chưa? Khi tâm mình bất an là tại sao mình không an? Cho nên hình ảnh của bồ của tổ của ngài Huệ Khả đó mà chặt tay á để cầu đạo đó, đó là cái hình ảnh nói lên sự quyết tâm của ngài Huệ Khả mà thôi. Chứ không có phải trong đạo Phật mà có chuyện cầu đạo phải chặt tay chặt đầu. Ý muốn nói rằng cái hành động mà chặt tay để cầu đạo đó, đó là nói lên cái khả năng để đoạn tuyệt phiền não đau khổ của quá khứ. Phật tử mình muốn cầu cái diệu đạo pháp an tâm giải thoát thành Phật, Phật tử có khả năng đoạn tuyệt không? Khi đang giận ai á, Phật tử có khả năng cầm gươm chặt một cái bức phiền não rơi rụng liền, có khả năng đó không? Có không? Ai có cho ta lên coi. Có không? Trời dữ vậy đó. Phải có khả năng. Ví dụ bây giờ mình còn đau khổ với cái quá khứ, còn nhớ thương về cái quá khứ, còn tiếc nuối quá khứ, còn khổ đau phiền não, chúng ta có khả năng để đoạn tuyệt không? Có khả năng đó không? Đoạn tuyệt quá khứ, đoạn tuyệt dĩ vãng, đoạn tuyệt khổ đau, đoạn tuyệt kỷ niệm, đoạn tuyệt mọi cái gì làm cho phiền não. Chính vì cái mình không khả năng đoạn tuyệt, tức là mình không có dứt phát được. Phải không? Không có khả năng dứt phát. Cứ dây dưa phiền não hoài. Đó. Thì chính cái đó nó làm cho mình bất an. Mà tu theo Phật đạo á là phải làm sao? Có khả năng đoạn tuyệt. Khi phiền não có khả năng đoạn tuyệt, chặt đứt cái phiền não này. Gươm báo dung lên, phiền não đoạn tuyệt. Còn nếu không có khả năng, không có khả năng, tức là không có trí tuệ, thì không đoạn tuyệt được cái phiền não, thì bất an hoài, tu vô lượng kiếp bất an hoài. Đó. Như vậy thì tôi trình bày hồi nãy giờ tự biết cách tu chưa? Biết chưa? Đó là người Phật tử phải biết cách tu. Tu là như vậy chứ không phải tu là hình thức bên ngoài. Hình thức bên ngoài đó chỉ là cái trợ duyên thôi. Mà muốn tu để siêu phàm nhập Phật, thăng tiến trên con đường đạo giải thoát á, là người tự biết cách tu. Mà biết cách tu là ngay trên tâm mà tu đó. Thì tóm lại qua hệ thống của Nguyên Thủy, hệ thống Đại Thừa, hệ thống Thiền Tông qua lời dạy của Phật, của Tổ, tuy có khác ngôn ngữ, văn tự, nhưng cũng mang ý nghĩa cao tột, là dạy chúng ta sống với trí tuệ bản hữu, tức là trí tuệ sẵn có ở nơi tâm mình. Ai cũng có trí tuệ, nhưng mà tại vì cái nghiệp chướng mình nó che, nghiệp chướng nó che đi, cho nên mình bị u mê, cho nên mình tu là phải phục hồi trí tuệ lại. Để có trí tuệ rồi để biết cách tu, mà tu là đi đúng đường rồi, không còn sanh tử nữa. Thì tóm lại điểm này Phật tử biết không, trong trong Đại Tạng Kinh có một câu á: một áng mây bay ngang cửa động, chim chóc quên mất đường về. Tức là có một trên núi á, có một cái hang động, rồi á, là có một bầy chim ở trong hang động đó, mỗi ngày nó bay ra khỏi động nơi kiếm ăn, rồi trời tối nó bay về cái hang động nó trú đêm. Nhưng mà một hôm trời giông mưa bão tố, mây đen nó che bít cửa động đi, con chim nó sáng đi ăn rồi chiều ấy trời mù á, trời mây mù đen á, giăng bít cửa động, con chim không biết đường về động, cho nên á, nó bay tá lả không biết đường về đó. Một áng mây bay ngang cửa động, chim chóc quên mất đường về. Cũng như vậy đó, Đức Phật nói rằng ta là Phật đã thành, chúng sanh các con là Phật sẽ thành. Nhưng mà Phật đã thành rồi, Phật sống được với tánh giác, trí tuệ thành rồi. Còn mình đây á, sở dĩ chưa thành Phật là tại vì mình còn mê, mình quên mất đường về. Mà tại sao quên mất đường về? Tại vì áng mây danh lợi tình tiền nó che mất cái tâm của mình rồi, mình không thấy lối về. Mình thấy nghe kịp chưa? Đó, cho nên mình tu á là phải diệt lòng ham muốn, không còn tham sân si tật đó ganh ghét nữa. Thì mây trong lòng mình á, mây mù vô minh á, tham sân si tật đó á, nó tan nó mỏng chừng nào thì mới thấy đường vô động. Còn tu mà tham quá trời, tu mà sân quá trời, tu mà si quá trời, mà tu hung dữ quá trời, thì ngàn đời á, không bao giờ thấy động mà vô. Nó bay hoài hoài, nó luân hồi hoài hoài sinh tử ha. Chúc Phật tử nghe bài pháp này á, biết được đường về, biết cách tu, biết đường về, trở về Phật tâm mình để thành Phật, không còn luân hồi sanh tử, lang thang vô lượng.